trong từ giờ đầu đến giờ, những thân hữu đến đây đã thấy rõ rằng cái sự thờ phượng Chúa là thế nào. Khi cầu nguyện, tức là thưa chuyện với Chúa, rồi ca ngợi, đưa tay lên, tức là đưa tay trước mặt Chúa. Mục sư đến trước tòa giảng là kính chào, kính lại ban ngôi Đức Chúa Trời, tức là với Chúa. Và con cái của Chúa, mỗi người đều biết rằng mình đương có Chúa ở với mình. Đời sống của quý vị, con cái của Chúa không đơn lẻ. Chúng ta không có thờ phượng một cái tôn giáo, không phải là thờ lại một nghi thức, không thờ lại một cái ngôi mộ thật là trang nghiêm, nhưng mà thờ, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời đương sống ở giữa chúng ta. Cái niềm vui, cái điều tốt đẹp nhất của chúng ta là có một Chúa sống. Chúa đương sống, Chúa dựng, tạo dựng vũ trụ này. Cái tóc của ông là một chất trong con người mà tự nhiên nó mọc trên đầu chứ không mọc chỗ khác. Tự nhiên có hai lỗ mũi căng phăng, hai con mắt căng phăng. Cái răng tự nhiên là một chất cứng mà nó mọc ngay trong miệng để chúng ta nhai được. Đức Chúa Trời, không có ai khác hết Đức Chúa Trời. Trung trung chi thiên hay là minh minh chi trung, tất cả những điều đó là điều sàng bậy mà chúng ta không dụ được con cái của Chúa. Cho nên quý vị hôm nay ngồi đây, Đức Chúa Trời của quý vị lạ lùng diệu kỳ lắm. Một sư thái nói với Nguyên, chị Nguyên rằng khi dân con nè, khi nói đến trách nhiệm, đến bổn phận, nghe cũng có ấn lạnh, nhưng mà các anh chị, hai anh chị không có phải làm cái bổn phận trách nhiệm đó một mình anh chị đâu, có Chúa ở với anh chị. Đó là sự an ủi. Cả cuộc đời tôi không cần phải đi vào những trang sách của triết lý để đọc xem là có Đức Chúa Trời hay không, vì tôi đã gặp Đức Chúa Trời, tôi đã nói chuyện với Đức Chúa Trời, không còn phải nói gì nữa. Đức Chúa Trời là thật. Mà các ông bà anh chị khi cầu nguyện với Chúa mà Chúa nhậm lời rồi á, thì Đức Chúa Trời là thật đối với anh chị, đối với ông bà, không còn hỏi gì nữa ấy. Không cần phải liếc vào trong cái mấy trang sách và có vẻ lý luận đó. Nhưng mà hôm nay cái bài giảng này, đây không phải bài chia sẻ, bài giảng. Tôi giảng cho con cáo cho tôi ít có dịp giảng. Tôi là mục sư mà tôi có dịp giảng, vì tôi lo cho Hội Thánh Hy Vọng này. Năm khi mười họa tôi mới giảng được một bài. Tôi thường thường là giúp đỡ, dạy để cho con cáo của Chúa hiểu rõ tất cả những nguyên tắc thôi. Nhưng mà giảng thì tôi cũng có ít dịp giảng. Xin cho tôi ly nước. Để cho cảm ơn. Được. Ít có dịp tôi giảng. Giảng lấy lời Kinh Thánh, giảng là nói lại cái điều mà Đức Chúa Trời cho chép trong Kinh Thánh. Giảng là vậy đó. Chúng ta thấy ở trong Hội Thánh Hy Vọng có nhiều người lãnh đạo bên một sự thái rất là tốt. Nhưng mà quý vị lãnh đạo nên nhớ rằng không có người nào có thể lãnh đạo được mà bởi sức riêng của mình, không thể được. Một sự thái không thể hậu vị Chúa. Hậu Thánh Hy Vọng này nếu không có Chúa, ông được Đức Chúa Trời dùng để hậu vị Chúa với sức Chúa cho. Nhưng mà các vị lãnh đạo trong Hội Thánh á, từ cổ kim, từ hồi xưa, từ ông Adam tới hồi Chúa Giêsu, và từ hồi Chúa Giêsu đến bây giờ, chúng ta thấy những người lãnh đạo mà quan trọng trong Hội Thánh luôn luôn là đối thoại với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là đối thoại với Đức Chúa Trời, cầu nguyện là xin Đức Chúa Trời phán, không phải đối thoại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán là Ngài phán, Ngài nói rồi chúng ta nghe, không phải đối thoại. Đối thoại là hai người nói chuyện với nhau, có người hỏi, người trả lời. Ở trong các sách Kinh Thánh chép, trong các sách Xuất Ê-xu-tô ký đoạn 3, khi Môi-se ra ở ngoài núi chăn cừu, ông thấy bụi la gai cháy mà không tàn, ông lại sát với bụi gai. Và Chúa phán với ông, nói rằng Môi-se, ta dùng ngươi đó, ngươi dùng ngươi đấy, ngươi phải giải cứu cả triệu dân của ta ở tại xứ Ai-cập, nó đừng làm nô lệ đó, nó là cực khổ đó. Ông nói thôi, làm sao mà con có thể làm điều vậy? Con nói thì cả lắm, mà con vụng dại, mà con đâu có tài cán gì mà con dẫn cái dân sự của Chúa giữa một người bạo Chúa như Pharaoh vậy ra khỏi giữa Ai Cập được. Ông đặt vấn đề, ông hỏi Chúa nhiều lắm, nhưng Chúa chỉ trả lời với ông một câu thôi, có năm chữ thôi: ta sẽ ở cùng ngươi. Còn Giô-suê khi mà tiến vào miền đất hứa, chúng ta biết là cuộc giải phóng, mà giải phóng thì nó dễ thôi, lãnh đạo một giải phóng là lãnh đạo thoát ra, nhưng mà lãnh đạo cuộc tấn công chiếm xứ là đi vào. Tấn công thì nó phải tốn nhiều lực, nhân lực hơn, lực lượng hơn, là phòng thủ, phải không? Dân Canaan lúc bây giờ được phòng thủ thủ xứ của họ, những dân Jericho, dân Gabaon, những dân ở Ai, họ đang phòng thủ rất chặt chẽ. Muốn tấn công thì phật lực lượng, họ nói là gấp 2.5 lần, nhưng mà thật sự nhiều khi gấp 5 lần á mới có thể chiếm được cái xứ được. Cho nên đối với ông Giô-suê thì Chúa hứa là sao? Đến 3 lần ở trong đây, Giô-suê đến 3 lần Chúa phán là ta sẽ ở cùng ngươi. Trong phục truyền Luệ Ký đoạn 31 câu 23, ta sẽ ở cùng ngươi, Giô-suê đoạn 1 câu 5, và ta sẽ ở cùng ngươi như ta cùng Giô-suê vậy, ở trong Giô-suê đoạn 3 câu 7. Giô-suê là người không có đối thoại với Chúa Trời về chuyện lãnh đạo, vì Ngài, Đức Chúa Trời đã nuôi mối Giô-suê từ khi mà đi ra khỏi xứ Ai Cập. Giô-suê đi theo Môi-se đã tập thành được lãnh đạo rồi, nhưng mà khi vua chiếm xứ, Đức Chúa Trời nói 3 lần, nói rằng ta sẽ ở cùng ngươi. Rồi cuộc chiến tranh gì nữa? Cuộc chiến tranh giữ nước nữa. Trong thời các con xét, ông Gideon là một gia đình nhỏ, mà ông cũng là một người không có xuất sắc gì. Khi Đức Chúa Trời dùng ông, nói rằng ông sẽ đánh lại dân Madian, mà dân Madian lúc bây giờ nó mạnh lắm. Thì Chúa phán sao? Chúa phán giống như Chúa phán với Môi-se vậy: ta sẽ ở cùng ngươi. Ở trong các quan sát đoạn 6 câu 15-16, người đã thưa rằng: thăng ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu dân Israel? Kìa, trong chi phái Ma-đa-se tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cho tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh bại một người vậy. Chúa trả lời với Gideon một cách thẳng thừng mà rõ ràng: ta sẽ ở cùng ngươi. Đem Đức Chúa Trời theo. Người ta nói rằng sau năm 45 á, thì Nga chiếm được tài liệu về nguyên tử, còn Mỹ thì dẫn những người mà chế tạo nguyên tử về với mình. Và cuối cùng thì Mỹ phải nói rằng nó đi đầu đi trước nhiều lắm. Cái con người nó quyết định, chứ không phải là tài liệu. Không phải là tài liệu, con người quyết định. Cho nên cái trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đó, hai trái bom nhỏ nhỏ đó, làm cho Nhật Hoàng mạnh miệng lắm, nhưng mà phải đầu hàng. Ông David, vua David, nó vì vua mà, tôi nói thiệt với ông bà rằng, ngó vào hình chỉ là một người không ra gì. Nào là chiếm vợ của Uri, nào là giết Uri, nào là ông là người chăn chiên bình thường. Nó khác với con ông là vua Salomon. Vua Salomon được Chúa Trời cho có sự khôn ngoan, mà sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời cho Salomon là sự khôn ngoan tuyệt đỉnh. Khi Salomon xin Đức Chúa Trời một điều thì ông xin sự khôn ngoan. Khôn ngoan không qua là tài liệu, mà David xin một điều khác. Ông là người tệ lắm, nhưng mà ông xin: tôi xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều đó, đó là trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để cầu hỏi trong đền của Ngài và nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài. David khôn hơn Salomon nhiều lắm. Chúng ta tưởng là Salomon xin sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời có ban cho ông sự khôn ngoan không? Có. Ngài khéo ông nữa. Ông không xin mặn kẻ thù, ông không xin, không xin sự giàu có, ông xin sự khôn ngoan. Chúa khen ông, nhưng mà ông ôm sự khôn ngoan đó. Và cuối cùng ông mới làm theo sự khôn ngoan, không làm. Trong các vua đoạn 9 ông vẽ vang bao nhiêu, thì đến đoạn 11 của các vua nhất đoạn 9, thấy ông rã rời bấy nhiêu. Ông theo mấy con mụ hoàng hậu, rồi mấy con mụ cung phi đó. Ông đã thành đề thơ hình tượng. Thấy không? Ôm sự khôn ngoan, cho nên cuối cùng chết theo sự khôn ngoan đó. Trong tôi đọc một cái câu mà tôi không biết là ai viết, nhưng mà ảnh hưởng đời sống tôi nhiều lắm. Trái nghĩa với sự ngu dốt không phải là sự khôn ngoan. Trái nghĩa với ngu dốt là sự kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo Đức Chúa Trời hằng sống, vì Đức Chúa Trời đương ở với chúng ta. Trái nghĩa với ngu dốt không phải là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan mà trái nghĩa với ngu dốt mà chúng ta tưởng đó, nó sẽ là một sự ngu dốt tiếp theo thôi. Salomon đã dùng sự khôn ngoan mình, và cuối cùng ông đã chết trong cái khôn ngoan mà ông tưởng đó. Cho nên Đức Chúa Trời phán với ông trong phước Salomon, trong các vua thứ nhất đoạn 11. Rồi đây á, ta tước 10 chi phái ra khỏi tay ngươi, con ngươi Roboam, và ta để lại một chi phái Judah cho con ngươi thôi. Thật là một chi phái rưỡi có Benjamin nữa, nhưng mà không phải ta để lại cho ngươi. Ta không hề để lại cho ngươi, không để lại cho Salomon, mà ta để lại vì cớ David ta và Jerusalem ta. Cái câu hứa của Đức Chúa Trời đối với Salomon có được hứa, có điều kiện: nếu ngươi vâng giữ theo lệnh ta, đi theo các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn để luật lệ và điều răn ta y như David tôi tớ ta, thì ta sẽ ở cùng ngươi. Nhưng Salomon đã không làm theo điều kiện đó, nên ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi, xong vì cớ David ta, đầy tớ của ta, và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại cho một chi phái cho con trai ngươi. Để lại một chi phái cho con là Roboam, con trai Salomon, nhưng mà một chi phái thôi, nhưng mà vì cớ David. Danh Salomon bị xóa hẳn trong cái sự mà Đức Chúa Trời ban tặng, xóa hẳn vì cớ ông không làm theo điều kiện, là không có đi theo Chúa, không dẫn Chúa thêm mà thờ. David khôn ngoan: đây tôi xin Đức Giê-hô-va một điều. Ông đối diện với Chúa, ông xin Chúa một điều và tìm kiếm điều ấy trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va và nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài. Tôi thấy trong những ngày hy vọng mua nhà thờ này, có nhiều anh em đến nhà thờ này, từ mục sư đến tín hữu, nhiều người đến nhà thờ này để mà lo mà sang sắp. Vì cớ anh em muốn ở trong nhà của Chúa một giờ trong hành lang của Chúa bằng một ngàn ngày khác. Suốt đời tôi mà nếu không ở trong Chúa, tôi không biết tôi làm cái gì. Đời sống, thế gì bài giảng này tôi giảng là vì tôi là người Chúa cho cải ơn để mà khai sáng hội thánh hy vọng, lập sáng đầu thánh hy vọng này. Mà tôi nói rằng, thật sự lúc đầu chỉ có ba người thôi, mượn cái bát âm bạc măng của ông Tùy đó, để bắt đầu hội thánh, đặt tên là hội thánh hy vọng. Mà hy vọng đến từ đâu? Quý vị biết hy vọng đến từ đâu không? Hy vọng đến từ đức tin. Đức tin đến từ đâu? Đức tin là đến từ Chúa. Tôi những ngày đầu tôi đối thoại với Chúa, tôi ngồi với Chúa, tôi ôm đôi chân giường mà tôi nói chuyện với Chúa. Chúng ta có một Đức Chúa Trời sống. Quý ông bà ơi, Rick Warren đã tôi anh đi học Rick Warren 5 lần dạy tôi về về cách giảng dạy. Giảng dạy là sẽ nói với Hội Thánh để làm gì? Bài giảng này tôi sẽ nói với Hội Thánh rằng Hội Thánh phải ôm Đức Chúa Trời mình mà cầu nguyện và nói chuyện với Đức Chúa Trời mình, đối thoại Đức Chúa Trời mình. Vì quý vị là những người lãnh đạo, sẽ là những người lãnh đạo. Nhớ là nước thiên đàng là nơi mà quý vị sẽ đến đồng trị với Đức Chúa Trời. Quý vị là lãnh đạo và ngồi nói chuyện với Đức Chúa Trời. Đừng nghĩ tới điều nhỏ nhặt. Hội Thánh không phải là nơi để nói chuyện học xoàng hay là áo đẹp hay là nói ông này bà kia tới cách này tới cách nọ. Hội Thánh là chỗ để yêu thương, để nói chuyện với Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời cho mình năng lực để hầu việc Đức Chúa Trời. Đến ở đây có những nhân vật lỗi lạc nữa. Jeremy, ông Jeremy ông nói, tôi là con trẻ, Chúa nói đừng nói cho con trẻ, ta sẽ dùng ngươi đó, ta sẽ ở với ngươi đó. Và chức vụ Jeremy là tiên tri của Jeremy rất là đau khổ. Ông là một tiên tri khóc mà. Các con cái của Chúa ơi, không phải chúng ta đến nhà thờ này chúng ta thờ phượng Chúa rồi chúng ta hơn những người ở Bột Linh này đâu. Không, đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là sai cái lẽ thật rồi. Chúng ta cũng bị con chết. Tôi mới cách đây 3 năm, năm 2010, có đứa con, đứa cháu tôi 12 tuổi rưỡi qua đời. Đức Chúa Trời đối với chúng ta như mọi người, nắng cho mọi người, mưa cho mọi người, chúng không có khác gì hết. Nhưng mà chúng ta khác hơn người khác là chúng ta qua Đức Chúa Trời bằng cha và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời chúng ta. Khác điều đó, Đức Chúa Trời đường lối mình nó sát dưới đất này, còn Chúa đường lối tối Chúa ở trên trời. Chúng ta không hiểu ý Chúa được, nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự yêu thương. Quý vị biết hy vọng, trở lại chứ hy vọng. Hy vọng là đến từ đức tin. Nhưng ông Phaolô đến bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Ông không bây giờ còn ba điều này là yêu thương, hy vọng, đức tin. Không phải vậy, ông nói ngược vậy. Đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Hy vọng đến từ Đức Chúa Trời. Nếu cắt Đức Chúa Trời ra, tôi tin là đời sống ông Dung sẽ buông thảm. Và những anh em khác cũng buông thảm lắm. Vì nó không biết là mình ai đương quản trị đời sống của mình. Ai là chủ của đời sống mình. Rồi mình chết rồi mình đi đâu. Cái sự mờ tối đó nó thuộc về người thế gian, không thuộc về quý ông bà anh chị em được. Tôi nghe lời cầu nguyện của anh Quân hồi họ bắt đầu trước buổi nhóm. Tôi cảm động vô cùng. Có sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng. Sự hiện diện của Chúa một cách rõ ràng. Trong đời sống của anh em, lạ lùng lắm. Đức Chúa Trời thương Jeremy, để ông Jeremy trong hoàn cảnh éo le. Chứ mà Chúa nói, ta sẽ ở cùng con, ta sẽ ở cùng ngươi. Rồi, cái gì nữa? Cái danh hiệu của Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đó. Trời thì sinh ra trời, mà người sinh ra người, mà vật sinh ra vật, cây sinh ra cây vậy thôi. Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, vì sinh ra từ Đức Chúa Trời. Và danh hiệu của Đức Chúa Giêsu là gì? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Emmanuel, chữ Emmanuel có nghĩa vậy. Người sinh ra một trai, người khác đặt tên là Emmanuel, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Còn đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời thì sao? Người nào đọc Matthew đoạn 28 câu cuối cùng câu 20 thì nói sao? Này, ta có ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Có phải không? Còn Phaolô là một người viết rất nhiều sách của Tân Ước. Viết đa số sách của Tân Ước. Thì không có câu hứa nào hết. Vì sao? Vì Đức Chúa Giêsu phán cùng ông Anania mà người mà đấy mà để làm báp têm cho Phaolô đó, nói rằng ta dùng người này là đồ dùng của ta. Người này là đồ dùng của ta, luôn luôn ở trong tay của Chúa rồi. Nó không bao hồn gồm cái gì đó. Người này là đồ dùng của ta. Cái đồ dùng luôn luôn ở trong tay của người thợ. Cho nên tất cả những cái điều mà tôi từng nhận ra đây là Đức Chúa Trời ở cùng. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, con người của chúng ta sẽ cao trọng vô cùng. Nó không còn có buồn phiền, không còn có giận hờn, chỉ là thương yêu mà thôi. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đức Chúa Trời không phải là có sự yêu thương, mà Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Như vậy thì Đức Chúa Trời, bản chất của Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và Ngài ở với ông bà anh chị em để chăm sóc ông bà anh chị em trong ngoài hoàn cảnh. Ngày hôm nay tôi mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa Chủ nhật tôi chạy xuống Salem. Có sự cảm động của Chúa, tôi chạy xuống Salem để giúp một cái tôi tớ của Chúa. Một ông này chưa là một sư nữa. Ông mở nhà thờ, ông không có thì giờ, ông dạy giáo lý cho những người mới tin Chúa. Tôi chạy xuống đó để mà, hàng tuần tôi chạy xuống đó để mà giúp cho ông dạy giáo lý. Hàng tháng trợ giúp vào Hội Thánh Hy Vọng, tôi gửi về Việt Nam cho các hội thánh tại Việt Nam. Tôi làm việc không cần tên tuổi gì hết, không cần gì hết. Tôi gia dặn con tôi là khi tôi qua đời đừng có viết tiểu sử làm gì, đừng có nói ba tôi làm cái này, đã làm cái này cái nọ làm gì. Nhưng mà tôi cũng để sẵn một tiểu sử cho con tôi đọc, nhưng mà không phải vậy, thật sự là không nên vậy. Tốt hơn hết là đừng nói gì tôi bắt chết, cũng không nói gì đi. Chỉ cần chúng ta sống và làm cái gì với Chúa, mọi người rồi tất cả đều chết hết. Có ai sẽ còn sống không? Không có ai. Không ai còn sống mãi đâu. Mọi người đều chết, đừng sợ, đừng để cái chết dọa chúng ta. Tôi thì thích, tuổi tác tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe tôi đến 80. Mô-sê nói vậy. Nhưng mà tôi không mạnh khỏe, tôi bị sốt, thì Chúa cho tôi qua đời trước 80, hay là tối nay chẳng hạn. Không sao, nhưng mà tôi sống gần gũi Đức Chúa Trời và sống đem cái niềm hy vọng cho anh em. Có Đức Chúa Trời là có hy vọng, không có Đức Chúa Trời không còn hy vọng gì nữa. Đó là một lẽ thật. Nhớ một điều, trái nghĩa với ngu dốt không phải là sự khôn ngoan. Trái nghĩa ngu dốt là thuận phục Đức Chúa Trời. Thuận phục là sao? Có Đức Chúa Trời đặt trước mặt và Ngài biểu gì chúng ta làm này. Cho nên khi mà nói về Salomon, nói về David, thì các con cái Chúa đều thấy rõ. Những kẻ khôn ngoan ở đời này quá chừng, những kẻ khôn ngoan hãy quá chừng. Chúng ta ôm sự khôn ngoan để mà hầu việc Chúa, ôm sự khôn ngoan để mà học hành, ôm sự khôn ngoan để mà đi trong đường này này, hãy quá chừng. Ngay cả sự hầu việc Chúa cũng vậy, hãy quá chừng. Vì cái sự khôn ngoan không dẫn dắt chúng ta đi vào thiên đàng, Chúa dẫn chúng ta vào thiên đàng. Vợ tôi có câu cầu nguyện mà tôi luôn luôn là kính phục. Kính phục chứ nào, nói vợ tôi lại Chúa, xin Chúa cưỡng bách con. Cưỡng bách con ở trong Chúa. Bắt con ở trong Chúa. Tôi thích câu, nói đó lắm. Bắt con ở trong Chúa. Đó là cái điều mà ta làm tôi ao ước, tôi mong đợi. Cảm tạ Chúa vì ân lành của Chúa dẫn tôi đến đây trong ngày này, trong ngày mà hội thánh giờ thiên giờ cái chỗ thờ vượng đến đây. 20 năm qua quý vị thờ mỹ Chúa ở một cái nhà thờ khác, nhà thờ tốt, chúng ta biết ơn họ. Bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta quay về với họ và cầu nguyện cho họ, và chúng ta ngưỡng mặt tới để chúng ta biết rằng lối đi, hướng đi tới chúng ta sẽ làm gì. Nhưng mà có một điều tôi nói với ông bà anh chị em, một điều thôi, là lời hứa quan trọng đến Chúa Trời là Chúa Trời hứa ở cùng với ông bà anh chị em. Đừng có nói tôi dở, quý vị không dở hơn Môi-se đâu. Quý vị không dở hơn Gideon đâu. Đức Chúa Trời dùng những con người đó. Đức Chúa Trời ưa dùng những người yếu kém. Không phải là ưa. Chúa Trời ưa dùng những người vỗ ngực như thế này. Tôi có PhD đây. Tôi có Master đây. Tôi có tự cũng mọi thứ. Không phải như vậy đâu. Đức Chúa Trời dùng người yếu kém. Ngài dùng Phi-e-rơ, phải không? Phi-e-rơ là một người đánh cá, phải không? Mà Ngài dùng về sau ổng học, ổng viết bằng viết sách Phi-e-rơ nhất, Phi-e-rơ nhì bằng chữ Greek, tức là bằng chữ Hy Lạp đó, bằng chữ của Nê đó. Đức Chúa Trời dùng Phi-e-rơ như vậy. Ngài dùng các ông bà. Phi-e-rơ phải là người ngon lành gì đâu, người chối Chúa, phải không? Các con cái của Chúa hiểu rõ nguyên tắc Đức Chúa Trời ở cùng. Đức Chúa Trời ở cùng. Chúa sẽ hướng dẫn đời sống chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Tôi khuyên anh em đến đối thoại với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời. Tôi ngồi, tôi thành lập cái Hội Thánh Hy Vọng. Ngày đầu thì có Chủ nhật đầu tiên là ngày 20 tháng 2 năm 1994, có ông Thùy đây. Ông Thùy là chủ nhà mà người đầu tiên mà tôi đem đến Thiên Chúa đó, quỳ xuống đứng dậy làm trưởng ban chấp hành đó, người ngoại đó. Rồi ai dạy Thượng Đức Giật, rồi ai làm sao nói họ dân tiền để họ vì Chúa, họ nói làm sao học Thượng Đức Giật là cái gì vậy đó. Mà lần hồi tôi cậy ơn Chúa, tôi ôm cái chân giường buổi sáng, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi đối thoại với Chúa. Tôi nói Chúa đem người ta đấy, một tuần đầu 11 người tin Chúa, tuần thứ gì có 5 là 16, tuần thứ ba là có 6 là mai, tuần thứ tư là có 7 người là 9, và ngày cuối cùng của tháng hai đó, từ tháng 20 cho đến 20 tháng 3 đó, thì có 3 người tin Chúa. Tôi đối thoại với Đức Chúa Trời, tôi cầm tay Đức Chúa Trời, tôi và Ngài đã dẫn tôi đi. Nhưng mà rồi không kể mình ra gì hết. Đừng coi mình ở trên đời này, đừng coi mình là lớn. Đừng coi gì mình là lớn. Mình phải tan biến đi, nhờ cậy Chúa, để Chúa hướng dẫn đời sống mình. Mình sao vì Chúa và anh em sao vì Chúa. Có người hầu vì Chúa của anh em có giá trị bằng ngàn vạn người. Chứ không phải là một người đâu. Không phải là Nguyễn Văn Quân đâu, không phải chuyện đó đâu, không phải là Trần Văn Tài đâu, không phải là một người như vậy đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời cộng với chúng ta như là những con số không, mà ở sau con số một, đừng có đặt trước con số một, đừng trước con số một, đừng có đặt trước số một, đặt trước zero, đặt trước số một thì chỉ là một thôi. Nhưng mà con zero đặt sau, càng nhiều zero càng tốt. Chúng ta là những người thờ phượng Chúa, được Chúa ở cùng. Đó là điều quý nhất. Chúng ta năn nỉ. Nếu mà giảng có nghĩa là đem người ta đến điều làm điều gì, thì đem Hội Thánh Hy Vọng sáng hôm nay đến chỗ cầu nguyện với Chúa. Nài nỉ với Chúa, để Chúa ở với chúng ta. Nài nỉ với Chúa nghe đó. Nài nỉ với Chúa. Năm 1984, tôi bị ngạt mũi 3 tháng, tôi cầm đến đấy, tôi không nhỏ biết mũi. Nhưng mà đến khi tôi nói là đọc là Đức Chúa Giêsu có quyền chữa bệnh, mà bệnh gì Ngài chữa có mấy, tôi cầm đến đấy, tôi đang nằm ở chỗ cái trên sàn xi măng, tôi cầm rẽ tôi lia vô cái bóp, tôi nói Chúa sẽ chữa ta thôi. Và từ đó tới giờ tôi lộ mũi, từ ai cái giờ kêu có bóp, lộ mũi tôi thông, mà tới giờ tôi vẫn Đức Chúa Trời. Rõ ràng đừng ai để biện luận, đừng ai để lấy triết lý đời này mà biện luận. Có một Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời với ông bà anh chị em đương thờ phượng. Miệng Đức Chúa Trời đó ở với ông bà anh chị em. Đó là lời hứa quý báu nhất cho con cái của Chúa. Chúng ta cầu nguyện.